Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị, và cùng tham gia với chúng ta không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, tuần trước anh có nói đến cái gọi là nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không. Dường như dư luận ở Mỹ cũng lo ngại cho khả năng đó, phải không thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên là dư luận ở Mỹ cũng lo ngại về cái khả năng đó. Và không chỉ ở Mỹ mà thôi, cũng phải nói khá trực tiếp hơn là các nước ở chung quanh vùng Đông Nam Á, mà đặc biệt là những cái nước có những cái vấn đề tương tranh về chủ quyền với Trung Quốc. Thưa quý vị, thì người ta đang chờ đợi một cách khá nghĩa là nôn nóng về cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hợp Quốc về cái vụ kiện của Philippines đối với cái tính chính đáng và hợp pháp của đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc. Và cái phán quyết đó được có thể là được đưa ra vào ngày 7 tháng 7 sắp tới. Và với một cái thời gian đang dần dần tiến đến cái ngày N đó, thì rõ ràng một trong những cái chiến thuật hay là những cái bước đi sắp tới của Trung Quốc mà người ta có thể nghĩ đến ngay bây giờ là xác lập một cái khu vực nhận dạng phòng không như là đã từng thực hiện ở biển Hoa Đông cách đây 2 năm. Khi cái vụ tương tranh về cái chủ quyền của quần đảo Senkaku, tức là đảo điếu ngư ở vùng biển này. Thưa quý vị, việc xác lập cái vùng nhận dạng phòng không nó sẽ không những sẽ tăng cường cái nhiệt độ về xung đột ở vùng Á Châu, mà nó còn có thể làm phức tạp hơn những cái vấn đề tranh chấp về quyền giao thông hàng hải hàng không, cũng như là cái chủ quyền của những cái nước tư tranh ở trong cái vùng này.
Như vậy nói cách khác là cái phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Hay sẽ châm ngòi cho một sự dậy sóng ở Biển Đông, ngược lại với những cái gì mà người ta hy vọng trước đó, có nghĩa là phán quyết của cái tòa nó sẽ làm cho cái tình trạng căng thẳng ở trong vùng nó dịu đi.
Dường như mọi chuyện nó diễn biến ra một cách ngược lại, có nghĩa là không phải cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế sẽ làm dịu đi sự tranh chấp, nhưng mà ngược lại nó cũng có, nó làm tăng thêm nhiệt độ trong cái thời gian ngắn hạn. Bởi vì vào từ đầu cái cuộc tranh tụng về pháp lý này, Trung Quốc đã nói lên hai điều. Điều thứ nhất là họ không chấp nhận cái thẩm quyền của cái Tòa án Trọng tài Thường trực này. Và điều thứ hai là dù đó có cái phán quyết đó như thế nào, Trung Quốc cũng không chấp nhận cái phán quyết đó. Có nghĩa là Trung Quốc đứng ngoài cái cuộc chơi này và coi những cái kết quả, những cái cuộc tranh, kết quả của cuộc tranh tụng đó là không có kilo nào hết, tại vì nó không có dính dáng gì tới tôi. Và vì cái thái độ nó có tính cách là đứng ngoài hoặc là phủ nhận, hoặc là người ta còn dùng cái chữ là ngang ngược đó, thành cái vị thế ngoại giao cũng như là cái uy tín chính trị quốc tế của Trung Quốc dù chưa có phán quyết đã bị sức mẻ khá lớn rồi. Bởi vì người ta cũng tin rằng là với tư cách một cái cường quốc có trách nhiệm trong vùng, thì rõ ràng anh phải tuân thủ một số các cái luật chơi, anh phải chấp nhận những cái cơ quan trọng tài quốc tế v.v. Đằng này anh chỉ tuyên bố một cách đơn phương về những cái vùng chủ quyền rộng rãi của anh chiếm đến 80% cái diện tích của cả Biển Đông, trong khi đó anh bất chấp những cái cơ quan phân xử ngoài khác, mà anh chỉ chủ trương là nước nào có tranh chấp với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng đàm phán song phương với cái đó. Vì đây là một cái biện luận hay là một cái chiến thuật chỉ có tính cách là dùng cái sức mạnh cơ bắp của mình để mà lấn áp các nước đồng minh yếu thế hơn, các nước lân cận yếu thế hơn mà thôi.
Nhưng mà nếu nói rằng Trung Quốc sẽ bất chấp phán quyết như thế nào của Tòa Trọng tài Quốc tế, thì bây giờ có cái vụ kiện hay không có vụ kiện, nó cũng đâu có thay đổi gì cái tình hình vốn đã căng thẳng ở Biển Đông, thưa anh.
Nó không có gây ra cái sự thay đổi nào, nhưng mà nó sẽ làm cái tình hình nó xoay hướng theo một cái kiểu khác. Bởi vì thưa quý vị, Trung Quốc là cái quốc gia thành viên của cái công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc vào năm 1982. Năm 1996 thì là Trung Quốc mới ký kết cái hiệp ước này, cái công ước này, và từ đó đến đây là đã 20 năm với tư cách là một cái thành viên của công ước này. Mặt khác, cái công ước này vẽ ra hay là đặt định những cái biên giới về vùng lãnh hải quốc gia, vùng lãnh hải quốc tế, về những cái quy chế đảo bãi cát vân vân, thì đương nhiên với tư cách là một thành viên của cái công ước UNCLOS đó, anh sẽ bị ràng buộc bởi những cái định nghĩa này hoặc là những cái quy định này. Nhưng mà một mặt, nếu mà anh vừa là thành viên vừa anh nhưng mà là anh không có chấp nhận những cái điều mà của cái tổ chức của anh đã quy định và chính anh đã chấp nhận 20 năm trước, thì nó không còn là một cái luật chơi, hay là nó trở thành một cái luật rừng nơi mà anh muốn giải thích cái kiểu nào cũng được, nếu mà nó thuận lợi hay là nó có lợi ích về cho cái quốc gia hoặc là cho cái quyền lợi của tập thể của anh. Và như thế nó sẽ đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người khác, đặc biệt là những cái quốc gia ở trong vùng có những cái tương tranh. Ở đây chúng ta cứ ghi nhận thêm một điều là Hoa Kỳ không phải là một cái nước ký kết trong cái công ước về luật biển đó. Và như vậy nó tạo ra một cái lý cớ để mà Bắc Kinh nói rằng anh Hoa Kỳ, anh Mỹ, anh không có quyền gì xía vào cái chuyện này cả.
Thực sự đó thì họ không công nhận cái quyền tài phán của tòa trọng tài khi mà tòa trọng tài nói sẽ phán xử cái chuyện này dựa trên UNCLOS, tức là công ước quốc tế về luật biển thôi. Chứ Trung Quốc họ đâu có chống lại cái UNCLOS đâu. Chưa chống thì đúng hơn. Có thể là sau cái phán quyết này họ sẽ rút ra khỏi cái UNCLOS.
Đúng, đó là cái lời đe dọa của Trung Quốc, vì nếu cái phán quyết của cái tòa án trọng tài quốc tế không có thuận lợi cho phía Trung Quốc hoặc là nó gây ra những cái tổn hại về uy tín cũng chính trị cũng như là cái vị thế của Trung Quốc ở trên chính trường ngoại giao thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái xác định, hay là cũng phải ghi chú một cái điểm khá rõ ràng là cái tòa án trọng tài thường trực này là một cái công cụ, hay là đúng hơn là một cái định chế ở trong cái công ước về luật biển, chứ không phải ai do ai tạo ra hết. Mà một khi các cái quốc gia thành viên của UNCLOS đã ký kết vào cái công ước thì đương nhiên họ chấp nhận cái vai trò tài phán của cái tòa án này.
Và chúng ta cũng biết rằng Bắc Kinh nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ bất kể cái phán quyết của tòa này như thế nào trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Và các nhà phân tích cũng đã nói đến cái viễn cảnh là nếu như mà Trung Quốc đi cái con đường như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vị thế của Trung Quốc ở trên trường quốc tế. Tất nhiên là có nhiều người thậm chí còn dùng cái chữ là Trung Quốc chính vì vậy mà đã khai mào một cuộc chiến ngoại giao, thu hút cái sự ủng hộ của các nước, một số nước lôi kéo về phía mình. Thì một trong những cái hiệp hội các quốc gia mà có 2-3 nước liên quan trực tiếp đến các tranh chấp ở Biển Đông trong khối ASEAN, thì chúng ta có trông chờ gì vào cái liên minh này hay không thưa anh? Tuần trước thì mình đã nói đến cái chuyện là vừa ra tuyên bố có vẻ mạnh mẽ một chút xíu thì ngay sau đó đã rút lại rồi.
Vâng, chúng ta nhân dịp này cũng nhắc lại cái hội nghị ở Vân Nam giữa các cái ngoại trưởng của khối ASEAN, tức là cái khối 10 quốc gia ở vùng Đông Nam Á và Trung Quốc. Thì kết thúc cái hội nghị đó, chúng ta cũng biết là đã có một cái thông cáo chung được đưa ra, nhưng mà sau vài tiếng sau lại gỡ xuống vì một số các cái trục trặc ngoại ở bên trong, hay là vì cái áp lực của Trung Quốc, hay là vì nhiều cái lý do. Bây giờ một tuần đã trôi qua, người ta biết rõ thêm một vài cái chi tiết ở trong đó. Thì rõ ràng đó là một cái áp lực trực tiếp từ Ngoại trưởng Vương Nghị sau khi mà ông Ngoại trưởng của Singapore đã phải bỏ ra về. Ông Ngoại trưởng của Singapore là cái người đại diện cho cái khối ASEAN trong cái cuộc họp báo sau cùng với cái Ngoại trưởng của nước chủ nhà là ông Vương Nghị. Nhưng mà để tránh cái sự nghĩa là xấu mặt của nước chủ nhà, cũng như là không muốn bộc lộ ra cái sự chia rẽ ở trong cái khối ASEAN, ông đã phải vắng mặt trong cái buổi họp báo cuối cùng đó. Và trên mặt chính thức thì người ta coi như là ASEAN và Trung Quốc trong cái cuộc hội nghị ở Vân Nam đã không có một cái thông báo chung cuộc nào. Về sau bây giờ thì người ta mới biết rõ là do cái sự bất đồng thuận của một hoặc là hai quốc gia trong khối ASEAN mà cái không thông báo đó cuối cùng đã không có được trở thành một cái văn kiện chính thức của cái hội nghị. Một, người ta nghĩ rằng hoặc là Lào hoặc là Campuchia hoặc là cả hai. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì Lào đã xác nhận là ông Ngoại trưởng Vương Nghị có đến gặp họ. Nhưng mà trong khi đó thì Campuchia là nói là chúng tôi không có dính dáng gì trong cái việc này cả. Thì các nước nếu không có một thông cáo chung thì họ có thể đưa ra một cái thông cáo riêng của từng nước, và người ta đã thấy ít nhất là 5 quốc gia trong cái khối ASEAN trong cái hội nghị này đã đưa ra một cái thông cáo chung hoàn toàn giống hệt với nhau và hoàn toàn giống như là cái thông cáo chung bị gỡ bỏ, đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Singapore. Thì rõ ràng đây là những cái nước hoặc là có tranh chấp trực tiếp về vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, hay là có những cái quyền lợi về cái thủy lộ dọc theo cái vùng Biển Đông đang có những cái tranh chấp đang xảy ra.
Nhưng mà thực sự Bắc Kinh đang lôi kéo đồng minh trong vấn đề này đúng không anh?
Rõ ràng là như vậy rồi. Thí dụ như là dù chưa có công bố một cách chính thức về cái ý định xác lập một cái vùng nhận diện phòng không chẳng hạn, nhưng mà cái nước đầu tiên đã lên tiếng bác bỏ cái chuyện này rất là thú vị, thưa quý vị, đó là Đài Loan. Tức là một cái đất nước mà người ta những cái tưởng rằng là dù thế nào đi chung nữa cũng là người Hoa ở trong nhà, thì tôi không phản đối anh là may rồi, đừng cứ gọi anh là ủng hộ. Nhưng mà rõ ràng Đài Loan là cái nước đã bắn tiếng đầu tiên là sẽ chống lại cái chuyện Trung Quốc đưa ra cái vùng nhận dạng phòng không. Dĩ nhiên Trung Quốc cũng đã tung tiền bạc cũng như là cái ảnh hưởng chính trị của mình để mà mua thêm bạn, để mà góp cái tiếng nói, một là để chống lại cái phán quyết của cái tòa án thường trực của Liên Hợp Quốc, mặc dù là trên về bề ngoài Trung Quốc vẫn luôn luôn nói là không có chấp nhận cái tư cách hoặc là cái phán quyết của tòa án này, hai là để tranh thủ thêm cái số lượng đồng minh của mình, mặc dù có rất là nhiều nước trong cái danh sách 40 quốc gia ủng hộ Trung Quốc đó hoàn toàn không có biết gì hoặc là không có dính dáng gì hoặc là không có một cái quyền lợi nào ở trong cái vùng biển Đông Nam Á nào cả. Chúng ta có thể kể vài tên các nước đó như là Afghanistan, Gambia, Nigeria, Zimbabwe, vân vân. Thì đây là những cái nước hoàn toàn ở trong vùng sa mạc ở Phi Châu, thậm chí có nhiều nước không có cái đường biển và không cả đời không biết nước mặn là gì.
Nhưng mà thưa anh, tại sao lại lo ngại về vùng nhận dạng phòng không? Như anh nói đó là cách đây 2 năm thì Trung Quốc cũng đã thành lập một cái vùng như thế này ở cái vùng biển quanh Điếu Ngư, tức là nơi mà có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. Đâu có gì xảy ra đâu, thưa anh. Nếu như mà anh cứ ngoan ngoãn thông báo với họ một tiếng rồi anh bay qua cái vùng đó thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra, phải không ạ?
Vâng, thì rõ ràng là nó có thể như thế nếu mà chúng ta gián tiếp hoặc là mặc nhiên chấp nhận cái chủ quyền của Trung Quốc trên vùng trời đó. Mà cái vùng trời nó bao phủ ở cả cái phần lãnh thổ và lãnh hải ở phía dưới nữa. Nếu mà các cái nước cùng có những cái tuyên bố về chủ quyền của mình trên những cái bãi đá nổi, những cái hòn đảo, những cái rặng san hô vân vân ở ngoài cái vùng Biển Đông, đều cùng một lúc tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không của mình như là một cái phương cách để xác lập cái chủ quyền của mình ở trên đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy một nửa tá các cái vùng nhận dạng phòng không sẽ chồng lấn lên nhau, và có thể rằng nó sẽ đưa lại một số các cái lợi ích cho một cái số nước, trong khi nó lại gây thiệt hại cho một số nước khác. Tôi lấy thí dụ là trường hợp Việt Nam chẳng hạn. Nếu mà nhân cái cơ hội này, Việt Nam cũng tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không trên đảo Hoàng Sa. Chúng tôi xin nhấn mạnh một chỗ là trên đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc đã chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Thì đây nó sẽ trở thành một cái vùng tranh chấp lại một lần nữa giữa Trung Quốc và Việt Nam, bởi vì đối với Trung Quốc, Hoàng Sa bây giờ không còn là một cái vấn đề để thảo luận nữa và nó là thuộc Trung Quốc rồi. Và đó là một cái chuyện mà họ không muốn đem ra một cái bàn luận hoặc là tranh cãi trên một cái diễn đàn quốc tế nào hết. Nhưng bây giờ nếu mà cái Trung Quốc xác lập một cái chuyện là vùng nhận dạng phòng không, thì ở Hoàng Sa sẽ có 2 cái vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc và của Việt Nam. Ở Trường Sa sẽ có 4 cái vùng nhận dạng phòng không của những cái nước đang tranh chấp, ngoại trừ Brunei. Brunei cũng là một cái nước tranh chấp trong vùng, nhưng hoàn toàn không có một cái sự kiểm soát, không có một cái sự hiện diện nhân sự nào ở trên các đảo hoặc là các rặng san hô trong vùng cả.
Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Bắc Kinh có thể buộc các nước phải tuân thủ điều này hay không? Tức là phải chấp nhận cái khu vực nhận dạng phòng không đó hay không?
Vâng, các nước cũng có thể buộc ngược lại đối với Bắc Kinh, bởi vì họ cũng đang tranh chấp cái vùng cái chủ quyền của cái vùng biển đảo này mà. Bởi vì một khi anh không thể đơn phương xác định một cái vùng nhận dạng phòng không của mình và buộc tất cả các nước phải tuân theo, trong khi đó với tư cách là một cái quốc gia có chủ quyền, một cái nước A, nước B, nước C nào đó cũng có thể làm như anh vậy và bắt buộc anh phải tuân thủ với những cái quy định của họ, thì vấn đề nó sẽ càng trở nên rất là phức tạp. Và một lần nữa, giống như là chúng ta đã có dịp nói một cách nửa đùa nửa thật, ai sẽ phân xử những cái vấn đề này nếu không phải là tòa án trọng tài quốc tế?
Hình như là tuần vừa rồi chúng ta cũng kết luận giống hệt về, phải không anh?
Vâng, thưa, rõ ràng như vậy, nhưng mà đó là một cái sân chơi có luật lệ và không phải là bất cứ ai đều có thể dùng cái sức mạnh của mình để mà áp chế những người khác. Tuy nhiên, trong cái trường hợp Biển Đông thì đang có những cái sự thử thách về một cái thái độ ngược lại như vậy, và chúng ta phải chờ thời gian hoặc là chờ cái ý chí về chính trị của cả một cái cộng đồng thế giới để có thể coi chung cuộc của cái trò chơi này nó đến đâu.
Vâng, cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin hẹn gặp lại quý vị.